Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm: trợ lý tổng thống Ukraine trả lời về thông tin tổng thống Trump yêu cầu điều tra ông Joe Biden; người biểu tình Hồng Kông giẫm đạp quốc kỳ Trung Quốc; phái đoàn tự do tôn giáo Mỹ gặp đại diện vườn rau Lộc Hưng; Việt Nam y án 11 năm tù đối với hai tiểu thương chống phá nhà nước; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được nói là yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Vào sáng ngày thứ Hai, ngày 23 tháng 9, đúng ngày đầu tiên của tuần làm việc mới, hàng nghìn người đã xuống đường tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ để kêu gọi những cam kết tích cực hơn từ phía Quốc hội và Chính phủ trong vấn đề bảo vệ môi trường toàn cầu và giảm thiểu nguy cơ tuyệt chủng của nhiều giống loài hiện nay do tình trạng ô nhiễm và ấm lên của trái đất. Mọi người đã giơ cao những biểu ngữ kêu gọi bảo vệ môi trường và bảo vệ trái đất cho các thế hệ tương lai. Các cuộc biểu tình được diễn ra trên những tuyến phố đông đúc nhất của thủ đô Washington trong giờ cao điểm. Ông Mark Anderson, một người tham gia biểu tình tại Washington DC, nói:
tôi đã tham gia giảng dạy đại học ở đây nhiều năm và nhận thấy rằng biến đổi khí hậu hiện đang là một vấn đề rất nghiêm trọng đối với nhân loại. Trong khi đó, Washington DC chính là một trong những nguyên nhân chính của thực tế này. Chính quyền Mỹ đang bị điều khiển bởi các tập đoàn dầu khí, các tập đoàn công nghiệp và ngân hàng nữa. Vì thế, chúng tôi phải có mặt ở đây để nói lên tiếng nói của mình, yêu cầu những cam kết lâu dài và hữu ích cho môi trường trái đất để con cháu của chúng ta còn có thể sinh sống.
Còn bà Julie Andrew, một người biểu tình khác thì lại cho biết:
nguyện vọng của chúng ta cần phải được lắng nghe. Tôi muốn mọi người hãy thể hiện điều đó thông qua lá phiếu bầu của mình trong kỳ bầu cử sắp tới.
Những cuộc biểu tình được tổ chức tại các tuyến phố và ngã tư khác nhau nằm ngay trung tâm thành phố trong giờ cao điểm đã khiến giao thông tại thủ đô Washington tê liệt ở nhiều nơi. Điều đáng chú ý là thành phần tham gia những cuộc biểu tình này chủ yếu là các bạn trẻ. Điều này cho thấy giới trẻ Mỹ có sự quan tâm đặc biệt về vấn đề môi trường toàn cầu, và họ sẵn sàng xin nghỉ việc hay nghỉ học trong buổi sáng đầu tuần để bày tỏ quan điểm mong muốn của mình tới chính phủ cũng như Quốc hội Mỹ một cách ôn hòa. Anh Travis Scott, một tình nguyện viên tổ chức biểu tình, nói:
chúng tôi có mặt ở đây là để bày tỏ những suy nghĩ của mình về vấn đề môi trường tới Quốc hội đã có một sự làm ngơ đối với những vấn đề môi trường toàn cầu trong thời gian dài vừa qua. Và chúng tôi yêu cầu phải ngay lập tức có những hành động cần thiết.
Tại các cuộc biểu tình, những người tham gia đã bày tỏ sự bất bình đối với chính phủ Mỹ khi Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp ước chống biến đổi khí hậu toàn cầu, cũng như thể hiện sự quan tâm tới vụ cháy rừng Amazon diễn ra trong thời gian gần đây. Việc chọn thứ hai đầu tuần để tổ chức các cuộc biểu tình tại nhiều tuyến phố đã giúp gây chú ý và truyền tải rộng rãi thông điệp về môi trường đến với hàng trăm nghìn công chức làm việc tại thủ đô Washington trong giờ tới công sở và mọi người trên khắp nước Mỹ. Cuộc biểu tình được lên kế hoạch diễn ra cùng lúc với một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Liên Hợp Quốc ở New York về hành động chống biến đổi khí hậu.
Bất kỳ cuộc điều tra nào diễn ra tại Ukraine đều sẽ được tiến hành minh bạch. Reuters dẫn lại nguồn tin của hãng tin địa phương trích lời một trợ lý của Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, cho biết hôm 23 tháng 9 sau khi truyền thông Hoa Kỳ đưa tin rằng Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu ông Zelensky điều tra ông Joe Biden, đối thủ của ông trong cuộc bầu cử vào năm tới. Cuộc gọi ngày 25 tháng 7 của ông Trump với ông Zelensky đã khuấy lên tranh cãi ở Washington sau khi tin tức cho biết rằng ông Trump đã liên tục yêu cầu nhà lãnh đạo Ukraine điều tra xem liệu ông Biden, ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử vào năm tới, có lạm dụng chức vụ khi ông làm phó tổng thống hay không. Nói với các nhà báo hôm Chủ nhật, ông Trump cho biết là đã thảo luận về ông Biden và con trai của cựu phó tổng thống trong một cuộc gọi với ông Zelensky. nhưng cho biết cuộc trò chuyện qua điện thoại của họ chủ yếu là chúc mừng. Ông Andriy Yermak, một phụ tá của ông Zelensky được hãng tin Ukraine, dẫn lời nói rằng ông đã nói với luật sư của ông Trump, Rudolf Giuliani, rằng mọi cuộc điều tra sẽ được tiến hành minh bạch. Chúng tôi có thể đảm bảo rằng trong suốt nhiệm kỳ của chúng tôi, tất cả các cuộc điều tra đều sẽ được tiến hành một cách minh bạch, ông Yermak nói. Đây là nguyên tắc cơ bản và nền tảng của chương trình của Tổng thống Zelensky mà chúng tôi vận động. Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua chấp thuận điều binh sĩ Mỹ đến tăng cường cho hệ thống phòng thủ phi đạn và phòng không của Ả Rập Xê Út sau vụ tấn công lớn nhất từ trước tới nay nhắm vào các cơ sở của vương quốc này mà Washington đã thẳng thừng quy trách cho Iran. Lầu Năm Góc cho biết một số lượng binh sĩ vừa phải, không phải là hàng ngàn người, sẽ được triển khai và làm nhiệm vụ phòng thủ là chính. Lầu Năm Góc cũng nêu chi tiết kế hoạch đẩy nhanh việc cung cấp thiết bị quân sự cho Ả Rập Xê Út và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Thông báo của Lầu Năm Góc dường như khép lại khả năng sẽ có một quyết định tấn công trả đũa Iran sau vụ tấn công đã khiến các thị trường toàn cầu hoảng hốt và phơi bày ra những lỗ hổng lớn trong hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út, theo Reuters. Ông Trump trước đó nói rằng ông tin là sự kiềm chế của ông về mặt quân sự tới nay cho thấy sức mạnh, trong khi thay vào đó ông đã áp đặt một đợt chế tài kinh tế khác nhắm vào Tehran. Nhưng việc triển khai binh sĩ có thể khiến Iran hung hăng hơn. Nước này phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công Ả Rập Xê Út. Phong trào Houthi ở Yemen có liên kết với Iran, vốn đang chiến đấu chống lại một liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, bao gồm Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Quan hệ giữa Mỹ và Iran xấu đi nhanh chóng kể từ khi ông Trump rút khỏi hiệp ước hạt nhân với Iran vào năm ngoái và áp đặt chế tài lên dầu mỏ xuất khẩu của nước này. Suốt nhiều tháng, các quan chức Iran đã đưa ra những lời đe dọa kín đáo nói rằng nếu Tehran bị cấm xuất khẩu dầu thì các nước khác cũng sẽ không thể xuất khẩu được dầu. Tuy nhiên, Iran phủ nhận bất cứ vai trò nào trong một loạt những vụ tấn công trong những tháng gần đây, bao gồm các vụ đánh bom tàu chở dầu ở vùng vịnh và các vụ tấn công mà người Houthi tuyên bố nhận trách nhiệm. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 22 tháng 9 nói rằng Hoa Kỳ đặt mục tiêu tránh chiến tranh với Iran và việc triển khai thêm binh sĩ ở vùng vịnh nhằm mục đích ngăn chặn và phòng thủ, theo Reuters. Trả lời trên chương trình Fox News Sunday, ông Pompeo nói thêm rằng ông tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ hành động nếu các biện pháp ngăn chặn thất bại. Theo Reuters, ông Pompeo cũng nói rằng giới lãnh đạo Iran hiểu rõ điều đó. Nhiệm vụ của chúng tôi là tránh chiến tranh, ông Pompeo nói. Quý vị đã thấy thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Esper hôm thứ Sáu về việc tăng cường thêm lực lượng cho khu vực với mục đích là ngăn chặn và phòng thủ, ông Pompeo nói. Theo Reuters, căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang sau một vụ tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út cuối tuần trước gây xáo trộn nguồn cung cấp dầu mỏ trên thế giới. Mỹ và Ả Rập Xê Út đã đổ lỗi cho Tehran về vụ tấn công này, nhưng Iran đã phủ nhận. Phong trào Houthi ở Yemen, vốn do Iran hậu thuẫn, đã tuyên bố nhận trách nhiệm. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói trên CNN rằng vụ tấn công vào các cơ sở dầu khí ở Ả Rập Xê Út là một cuộc tấn công vào hệ thống kinh tế thế giới. Tổng thống Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi một thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với Iran và tăng cường các biện pháp trừng phạt để chặn xuất khẩu dầu của Iran. Phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USCIRF, đã gặp gỡ các đại diện của cộng đồng công giáo sinh sống ở vườn rau Lộc Hưng, nơi đầu năm nay bị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cưỡng chế giải tỏa toàn bộ hơn 500 căn nhà. Đây là lần đầu tiên phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ tiếp xúc với các đại diện của dân oan vườn rau Lộc Hưng. Theo ông Cao Hà Trực, một đại diện của cộng đồng tham gia buổi gặp gỡ, cho VOA biết hôm 23 tháng 9, cuộc gặp diễn ra hôm 17 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích tìm hiểu về sự kiện nhà cầm quyền Cộng sản phá hủy 503 căn nhà và cưỡng chiếm mảnh đất vườn rau Lộc Hưng hồi đầu tháng 1 năm 2019, và đặc biệt là ảnh hưởng hậu quả sau biến cố trên đối với đời sống tôn giáo của người dân tại khu đất này. Theo blogger Phạm Thanh Nghiên, cũng là một cư dân vườn rau Lộc Hưng tham gia buổi gặp gỡ với đại diện của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế, cho biết trên trang Facebook cá nhân. Ông Cao Hà Trực cho biết.
Cái buổi gặp đó thì bà con vườn rau chúng em thì có trình bày về cái sự việc mà nhà cầm đã cưỡng chế mùng 4 và mùng 8 một cách kinh hoàng đối với bà con vườn rau Lộc Hưng trong hai ngày vừa qua đó. Ngày mùng 1 và mùng 8 tháng 9, mùng 1 mùng 8 tháng 1 năm 2019, làm cho bà con thiệt hại rất nặng nề về 503 căn nhà và thiệt hại 100 tỷ đồng về tài sản đầu tư ở trên mảnh đất đó. Và hiện nay thì nhà cầm quyền đã không trả lại đất cho người dân.
Tuy nhiên, theo truyền thông trong nước, hệ thống công quyền thành phố Hồ Chí Minh đã làm đúng chức trách khi cho biết 112 căn nhà bị phá bỏ đều thuộc loại xây dựng trái phép trên đất công tại quận Tân Bình của thành phố. Khu đất vườn rau thuộc quyền quản lý của nhà nước từ sau năm 1975, theo báo Tuổi Trẻ. Còn theo ông Trực, người xuất thân từ gia đình có mặt trên mảnh đất rộng gần 5 hectare chuyên trồng rau, đây là nơi cư trú hợp pháp của cả xóm đạo di cư từ Bắc vào Nam từ năm 1954. Trong những năm gần đây, khu vực này cũng là nơi cư trú của một số người hoạt động bảo vệ nhân quyền và những nạn nhân của sự bức hại của chính quyền. Vấn đề chính quyền Việt Nam cưỡng chế đất của người dân Công giáo vườn rau Lộc Hưng đã được đưa vào bản phúc trình của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ công bố hồi tháng 3. Dân biểu Mỹ Alan Lowenthal hồi tháng 1 đã yêu cầu Đại sứ Mỹ ở Việt Nam Daniel Grittenbrink xem xét việc cưỡng chế và phá hủy vườn rau và nhà cửa ở cộng đồng Lộc Hưng. Theo vị dân biểu thường lên tiếng về các vấn đề nhân quyền của Việt Nam, mặc dù đất đai do nhà nước quản lý nhưng việc tịch thu đất đã trở thành điểm gây tranh cãi khi một số dân cư cho rằng chính phủ đang gạt những người chủ sở hữu đất nhỏ sang một bên để ủng hộ các dự án bất động sản sinh lời lớn. Ông Trực, người cũng đã từng đại diện cho dân oan vườn rau Lộc Hưng, gặp các phái đoàn của Đức và Đại sứ quán Mỹ, hy vọng rằng phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế sẽ có tiếng nói can thiệp từ chính phủ Việt Nam.
Em cũng hy vọng rằng là nhóm Ủy ban Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ họ cũng gióng lên một tiếng nói. Đây là một cái việc mà đàn áp tôn giáo nó tinh vi hơn của một cái thời đại mới này. Là giảm bớt số lượng dân, giáo dân để đi nhà thờ, gây khó khăn cho việc mà bà con đi nhà thờ như vậy.
Tuần trước, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế cũng đã gặp gỡ một số chức sắc tôn giáo thuộc Hội đồng Liên Tôn tại Chùa Giác Hoa và được Hội đồng này trao cho một bản phúc trình tóm tắt các vi phạm về tự do tôn giáo tại Việt Nam. Các đại diện của Mỹ cũng đã đến thăm Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Chùa Từ Hiếu ở thành phố Hồ Chí Minh trong tuần trước. Vấn đề tự do tôn giáo quốc tế gần đây được chính quyền Tổng thống Donald Trump quan tâm hơn khi người đứng đầu nước Mỹ đã gặp các nhà hoạt động tự do tôn giáo từ khắp thế giới tại Nhà Trắng hồi tháng 7 vừa qua, trong đó có hai đại diện Việt Nam. Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với hai phụ nữ bị kết tội tổng cộng 11 năm tù hồi tháng 5 về các hoạt động chống phá nhà nước, theo luật sư Nguyễn Văn Miến, một trong ba luật sư tham gia bào chữa hôm 23 tháng 9. Bà Vũ Thị Dung và Nguyễn Thị Ngọc Sương cùng bị truy tố về tội danh làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Hồi tháng 5, hai phụ nữ này đều là những tiểu thương buôn bán ở một chợ ở Định Quán, thuộc tỉnh Đồng Nai đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh này tuyên mức án là 6 năm tù giam cho bà Dung và 5 năm đối với bà Sương. Tuy nhiên, bà Dung và bà Sương đã kháng cáo, theo luật sư Miến, người hiện đang là thành viên của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh và từng tham gia tranh cãi trong vụ xét xử cho nhóm của Michael Nguyễn, công dân Mỹ gốc Việt bị kết án 12 năm tù, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hội đồng xét xử phiên tòa kéo dài 2 tiếng đồng hồ hôm 23 tháng 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã không giảm nhẹ bản án cho hai phụ nữ Đồng Nai, mà theo luật sư Miến, đây là bản án không công bằng đối với họ.
Vụ án này đã được xét xử tại Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai và họ đã áp một cái mức án là theo chúng tôi nghĩ là bắt đầu đối với các bà hội trợ, các bà tiểu thương bán hàng hội trợ. Hành vi của họ là chỉ là rải truyền đơn để kêu gọi biểu tình chống luật đặc khu, chống hàng hóa Trung Quốc độc hại.
Bản cáo trạng của Hội đồng xét xử tỉnh Đồng Nai đưa ra hồi tháng 5 tại phiên tòa sơ thẩm được truyền thông trong nước trích lời nói bà Dung và bà Sương sử dụng nhiều tài khoản Facebook, thường xuyên truy cập các trang mạng xã hội, tương tác với các tài khoản Facebook khác để xem, nghe các nội dung, video, bài viết có nội dung chống phá nhà nước, kích động biểu tình, chống luật đặc khu, an ninh mạng, phản đối Trung Quốc, kích động kêu gọi người dân xuống đường biểu tình vào ngày 13 tháng 10 năm 2018. Theo luật pháp Việt Nam và công ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết, cụ thể là Hiến pháp Việt Nam, thì công dân Việt Nam có quyền biểu tình và tự do biểu lộ quan điểm của mình. Theo luật sư Miến, bà Dung và bà Sương bị bắt ngày 13 tháng 10 năm 2018, 3 ngày sau khi đã truyền đơn kêu gọi mọi người tham gia biểu tình ở nhà thờ Fatima Bình Triệu ở thành phố Hồ Chí Minh. Luật sư Miến cho biết bà Dung và bà Sương đã thật thà khai báo rằng chúng tôi chỉ muốn kêu gọi mọi người xuống đường biểu tình để nói lên tiếng nói cho nhà nước biết về tâm tư nguyện vọng của người dân, chứ mục đích của họ không phải là nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo luật sư Miến, các vụ án an ninh chính trị gần đây ở Việt Nam bị xử nặng tay hơn, bất chấp những lên án từ cộng đồng quốc tế. Hồi tháng 5, Phái đoàn châu Âu ở Việt Nam đã ra thông cáo bày tỏ lo ngại về việc kết án bà Dung và bà Sương và cho rằng Việt Nam tiếp tục xu hướng kết án những công dân của mình chỉ vì họ bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa trên mạng. Theo thống kê của Hội Người Bảo vệ Nhân quyền, có khoảng 33 nhà hoạt động hiện đang bị cầm tù vì các cáo buộc tiến hành các hoạt động chống phá nhà nước ở Việt Nam. Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông khi ông gặp gỡ người đồng cấp của Trung Quốc hồi cuối tuần. Theo truyền thông trong nước, giữa bối cảnh các tàu khảo sát của Trung Quốc bị cáo buộc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong những tháng qua. Ông Vũ Đức Đam được nói là đã đưa ra những phát biểu này với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hàn Chính tại Hội chợ và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 16 tổ chức tại thành phố Nam Ninh ở Tây Nam Trung Quốc. Phó Thủ tướng đã nêu rõ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam, không để tiếp diễn tình hình phức tạp trên biển. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam nói nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Không rõ phía Trung Quốc đáp lại cụ thể như thế nào, bản tin của Thông tấn xã dẫn lời ông Hàn Chính nói rằng Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam. Tân Hoa xã của nhà nước Trung Quốc không nhắc đến yêu cầu này của Việt Nam trong bản tin đăng trên trang tiếng Anh của họ, nhưng đề cập niềm tin lẫn nhau về chính trị trong các bài phát biểu của ông Hàn và ông Đam, điều mà phía Việt Nam không nhắc tới trong các bản tin chính thức. Ông Hàn nói Trung Quốc và Việt Nam cần tăng cường niềm tin lẫn nhau về chính trị, tăng cường đoàn kết và hợp tác, củng cố sự ủng hộ của công chúng đối với mối quan hệ song phương để đảm bảo sự phát triển vững chắc và ổn định của quan hệ song phương, Tân Hoa xã nói. Ông Hàn cũng được nói là kỳ vọng Việt Nam sẽ đóng một vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Trung Quốc-ASEAN vì Việt Nam sẽ giữ chức Chủ tịch Luân phiên ASEAN vào năm sau. Hãng tin nhà nước Trung Quốc cho biết ông Đam nói rằng phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu của ngoại giao Việt Nam, bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để tăng cường niềm tin lẫn nhau về chính trị, củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy phát triển quan hệ ASEAN-Trung Quốc. Cuộc trao đổi giữa ông Đam và ông Hàn là lần tiếp xúc mới nhất giữa các nhà lãnh đạo của hai nước liên quan đến tình hình căng thẳng ở Biển Đông vì tranh chấp chủ quyền, trong khi Việt Nam và Trung Quốc vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại về hoạt động của nhóm tàu khảo sát địa chấn Hải Dương 8 của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong những tháng qua. Trung Quốc hôm thứ Tư chỉ trích Việt Nam vi phạm nghiêm trọng các quyền và lợi ích của Trung Quốc với việc khoan thăm dò dầu khí trong vùng biển quanh bãi Vạn An, Việt Nam gọi là bãi Tư Chính, mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, và kêu gọi Việt Nam ngừng ngay các hoạt động này. Các hoạt động của Trung Quốc trong vùng biển thuộc thẩm quyền tài phán của Trung Quốc ở Nam Hải là hợp pháp, đúng đắn và không thể bị khiển trách, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sản nói. Mỹ đã lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ Việt Nam và đã kích Trung Quốc về điều mà Washington gọi là chiến thuật hiếp đáp của Bắc Kinh nhằm khẳng định những tuyên bố chủ quyền của mình ở Biển Đông. Phát biểu trong một phiên điều trần trước một ủy ban của Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ, Văn phòng Sự vụ Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwell nói Trung Quốc đang thách thức trật tự tự do và mở rộng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bằng cách ngăn chặn các nước trong vùng tiếp cận nguồn dự trữ năng lượng trên Biển Đông nhằm lập ra một trật tự mới có lợi cho họ.
Cách phản ứng của chính quyền đối với sức khỏe, tính mạng của nạn nhân bị ảnh hưởng bởi môi trường nhiễm độc sau vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông là vô cảm, cư dân địa phương nói với VOA Việt ngữ. Một tuần sau cơn hỏa hoạn ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân hôm 4 tháng 9 công bố môi trường ở khu vực này bị nhiễm độc và đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Quốc phòng tẩy độc, trong khi trước đó không lâu, khuyến cáo khẩn cấp của Phó Chủ tịch phường Hạ Đình về nguy cơ tồn dư chất độc hại trong môi trường do vụ cháy gây ra và hướng dẫn các biện pháp về an toàn sức khỏe đã bị Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân yêu cầu thu hồi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hạ Đình cũng bị quận đề nghị kiểm điểm vì đã khuyến cáo không đúng thẩm quyền, gây hoang mang dư luận. Một cư dân sinh sống ở gần khu vực xảy ra vụ cháy, ông Nguyễn Quang Việt cho VOA biết.
Bây giờ ai có thân thì người ấy tự lo lấy, mà nhà thì về quê, thì nơi khác mà ở thôi. Như thông tin mà chính quyền đưa ra thì không được, họ mua cả nắm, chẳng may mình mang bệnh thì tự gia đình mình khổ, gia đình mình thôi.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội nói đã chỉ đạo quyết liệt và làm tất cả những việc có thể để khắc phục hậu quả, đồng thời kêu gọi báo chí cố gắng tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, dù gần 3 tuần sau thảm họa vẫn chưa có thông tin đầy đủ về mức độ thủy ngân phát tán ra môi trường, mức độ ảnh hưởng của vụ cháy và biện pháp phục hồi.
Tôi thấy ở Việt Nam mỗi lần xảy ra những sự cố tai nạn thì người ta hay tìm cách giấu những cái thông tin, không công bố ngay đâu, mà họ sẽ trao đổi và đàm phán đối với các bên liên quan, rồi là một giải pháp nào mà nó người ta chọn một giải pháp mà nó nhẹ nhất đi cho đối tượng gây ra sự cố, và nghe có vẻ là an toàn đối với cộng đồng thôi. Rồi mời công bố vì thế, mà giờ đây người dân như chúng tôi thì cũng ít tin vào những thông tin mà chính quyền người ta công bố. Mình có, nói chung là người ở đây, những người có gia đình thì thường mình phải tự lo thôi. Đây thực sự là một thực tế không thể không chấp nhận mà được. Những người thì nắm là quyền hoàn toàn không phải do người dân ta bầu, nên họ muốn làm gì thì làm.
Ông Việt bức xúc cho biết thêm. Một cư dân khác ở Hà Nội, chị Nguyễn Thị Mai cho biết các nạn nhân đang bị thiệt hại rất hoang mang, không biết cầu cứu nơi nào ngoài các biện pháp tự xử trong khả năng cá nhân.
Không thể tưởng tượng rằng tại sao người ta có thể coi thường mạng sống của những hộ gia đình sống trong khu vực này như vậy. Tuy nhiên thì ai cũng biết được tính nguy hiểm khi phát tán trong môi trường. Vậy mà họ cứ bình chân như vậy, thông tin cung mối thì bất nhất. Người dân không biết tìm vào đâu và ai. Gia đình nào có người thân ở quê hoặc những địa bàn khác, họ tự gửi con về quê và đi nơi khác ra quốc thôi. Mà tôi nghĩ sau này mình kể cả có bệnh, ai có bệnh gì nhiễm được thủy ngân thì họ cũng chẳng kê qua được ai đâu. Thì mình thì thật thân, gia đình thì thiệt thòi.
Còn chị Lan Đỗ, một cư dân sinh sống tại ngoại ô thủ đô Washington, thì bày tỏ với VOA.
Tôi nghĩ là trong xã hội hiện đại văn minh và có nhân quyền thực sự như ở Mỹ, thì cái sức khỏe và tính mạng con người luôn được đặt lên cao nhất, và người dân thì được bảo vệ. Còn nhà nước thì có nghĩa vụ là nhà nước có nghĩa vụ là phải bảo vệ này, lo lắng cho sức khỏe hay là tính mạng của người dân. Đấy là một trong những cái nguyên tắc quan trọng và cũng là cơ bản nhất trong cái việc ứng phó khi mà thảm họa thiên tai xảy ra hay là bất cứ một cái thảm họa nào xảy ra. Và ai cũng biết là chính quyền thì phải cảnh báo ngay lập tức về những cái nguy cơ và hướng dẫn cho người dân những cái biện pháp đối phó, chứ không phải là đợi đến khi mà thu thập được những cái số liệu để mà chứng minh về mức độ nguy hiểm, vân vân. Trong cái trường hợp này, nếu mà đợi đến khi mà có số liệu quan trắc của cái Bộ Tài nguyên và Môi trường ở Việt Nam ấy, thì tôi không biết là đã có bao nhiêu người phải hít phải những cái khói độc hay là đã bị nhiễm độc thủy ngân rồi. Ở Mỹ thì tôi thấy là không có bất khi mà có bất cứ một cái sự cố nào xảy ra thì người ta sẽ có ngay lập tức những cái thông báo khẩn cấp tới người dân thông qua như là tin nhắn điện thoại này, hay là đài phát thanh, hay là bất kỳ những cái phương tiện truyền thông nào khác.
Giới chuyên gia nói thủy ngân có tính thăng hoa rất cao, khi bị cháy sẽ phát tán nhanh ra không khí, từ đó có thể thấm vào cơ thể người, vào trong lòng đất và nguồn nước. Xâm nhập vào cơ thể con người qua đường da, thủy ngân sẽ đi thẳng vào các tế bào máu và các bộ phận khác trong cơ thể, mà trong đó não là nơi tích tụ nhiều thủy ngân nhất. Tiến sĩ Mai Thanh Tuyết, nhà nghiên cứu môi trường ở Houston, bang Texas, Mỹ khuyến cáo.
Một tàu cá của Việt Nam bị bắt giữ vì xâm phạm vùng biển của Malaysia, tờ The Straits Times đưa tin cuối tuần qua. Tờ báo dẫn lời cơ quan thực thi hàng hải Malaysia nói thêm rằng tàu của lực lượng kiểm ngư Việt Nam đã tìm cách chặn giới hữu trách Malaysia thực thi vụ bắt giữ hôm 18 tháng 9. Theo tờ The Straits Times, trên tàu bị bắt có 3 ngư dân Việt Nam, họ đang bị Malaysia điều tra. Tin cho hay phía Malaysia đã liên lạc với tùy viên quân sự Việt Nam ở nước này để thảo luận về vụ việc, nhưng tùy viên này không thể tham dự. VOA tiếng Việt không thể liên lạc được với Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia để phỏng vấn do là ngày nghỉ. Hồi tháng 5 năm nay, một lực lượng hỗn hợp đặc biệt của Malaysia đã bắt giữ 25 tàu của Việt Nam cùng với 123 ngư dân trên đó vì đánh bắt cá trái phép, theo Bộ Nội vụ Malaysia. Các tàu cá của Việt Nam bị bắt giữ trong chiến dịch có tên gọi là Ops Naga với sự phối hợp của cơ quan thực thi hàng hải Malaysia, Hải quân Hoàng gia Malaysia, Không lực Hoàng gia Malaysia, Cảnh sát và Bộ Ngư nghiệp. Người biểu tình Hồng Kông cuối tuần qua đã dẫm đạp lên quốc kỳ Trung Quốc, phá hoại một ga tàu điện ngầm và đốt lửa trên một con đường lớn, theo AP. Theo hãng tin Mỹ, cuộc phản đối ban đầu diễn ra ôn hòa khi người biểu tình tiến vào một trung tâm mua sắm. Sau đó, một số người để quốc kỳ Trung Quốc trên sàn và thay nhau dẫm đạp trước khi vẽ lên đó rồi vứt ra ngoài thùng rác bên ngoài và sau đó đẩy thùng rác xuống một dòng sông ở gần đó. Theo AP, một nhóm sau đó đã tấn công ga tàu điện Satin nối với trung tâm mua sắm. Họ đập phá máy quay an ninh cũng như đập vỡ màn hình của máy bán vé. Họ sử dụng ô để che giấu danh tánh. Cảnh sát chống bạo loạn sau đó tới hiện trường vụ tấn công và bảo vệ ga điện ngầm. Theo AP, người biểu tình sau đó dựng chướng ngại vật trên con đường gần trung tâm mua sắm rồi sau đó châm lửa đốt. Cảnh sát ở đó đã sử dụng hơi cay khi họ tìm cách tiến tới người biểu tình. Trung Quốc và quần đảo Solomon, một cựu đồng minh của Đài Loan, thiết lập quan hệ ngoại giao vào cuối tuần qua trong một dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh ở Thái Bình Dương, trong khi nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc nói là đã đến lúc các nước bạn còn lại của Đài Loan nói lời từ biệt. Đài Loan, hòn đảo tự trị và dân chủ mà Trung Quốc tuyên bố là một tỉnh của họ, trong tuần này mất hai nước đồng minh Thái Bình Dương và Tây Bắc Kinh là quần đảo Solomon và Kiribati. Nhà ngoại giao hàng đầu của chính phủ Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ Vương Nghị nói với các phóng viên ở Bắc Kinh sau khi ký thiết lập quan hệ ngoại giao với quần đảo Solomon rằng việc nước này không có quan hệ chính thức với Trung Quốc là không hợp lý mà cũng không thể kéo dài được. Đây là một quyết định chiến lược, một quyết định minh bạch và là một quyết định tự nhiên, ông Vương nói về quyết định của quần đảo Solomon từ bỏ Đài Loan với Bộ trưởng Ngoại giao quần đảo Solomon Jeremiah Manelli đứng bên cạnh tại một nhà khách quốc gia ở Bắc Kinh. Ông Vương đưa ra thêm cảnh báo cho Đài Loan, nơi mà Tổng thống Thái Anh Văn đang chuẩn bị tái tranh cử vào tháng 1, và chính phủ đã lên án Trung Quốc dụ dỗ bạn bè của họ với lời hứa cung cấp viện trợ giá rẻ. Trung Quốc phải và sẽ được thống nhất. Về mặt thực tế và pháp lý, đảo Đài Loan đã và sẽ luôn là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. Tư cách này sẽ không thay đổi và không thể thay đổi, ông Vương nói. Đài Loan hiện có quan hệ chính thức với chỉ 15 quốc gia, chủ yếu là các quốc gia nhỏ và nghèo ở châu Mỹ Latin và Thái Bình Dương, bao gồm Nauru, Tuvalu và Palau. Giờ đây chỉ còn một số ít quốc gia chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Chúng tôi tin rằng ngày càng nhiều người có tầm nhìn ở các quốc gia này sẽ lên tiếng cho công lý phù hợp với xu hướng áp đảo của thời đại, ông Vương nói. Dù quần đảo Solomon và Kiribati có thể là những nước nhỏ đang phát triển, nhưng hai nước này nằm trong vùng biển chiến lược mà Mỹ và các đồng minh đã thống trị kể từ Thế chiến thứ hai. Trung Quốc thường xuyên phủ nhận cung cấp tiền và các khoản vay dễ dãi để đổi lấy sự công nhận, điều mà Đài Loan đã nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh thực hiện. Nhưng Trung Quốc tuần này nói rằng cả Kiribati và quần đảo Solomon sẽ có những cơ hội phát triển chưa từng có với sự ủng hộ của Trung Quốc. Quyết định của quần đảo Solomon thiết lập quan hệ với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dựa trên lợi ích quốc gia của chúng tôi, ông Manelli nói. những thách thức phát triển của đất nước tôi là rất lớn. Chúng tôi cần một quan hệ đối tác rộng lớn hơn với tất cả mọi người, bao gồm cả Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.